Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 3 tháng 6 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày truyền thông xã hội lần thứ 45. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, sống thánh giữa đời và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Havana, Cuba. Giáo hội tại Cuba tổ chức từ giã sứ thần tòa thánh. Hôm 27 tháng 5 vừa qua, trong một thánh lễ tạ ơn trang trọng tại nhà thờ chính tòa Havana, giáo hội tại Cuba đã nói lời chia tay với vị sứ thần tòa thánh tại Cuba, Đức Tổng Giám mục Giovanni Becciu. Đức Tổng Giám mục Becciu đã được Đức Thánh Cha đặt làm sứ thần tòa thánh tại Cuba hơn một năm nay, và ngày 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ngài làm việc tại giáo triều để phụ trách các vấn đề chung của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Tòa Thánh, Đức Tổng Giám mục Becciu, năm nay 62 tuổi, từng phục vụ tại Tân Tây Lan, Anh Quốc, Pháp Quốc và Hoa Kỳ, rồi sứ thần Tòa Thánh ở Angola và sau cùng là Cuba. Đại diện cho giáo hội Cuba để nói lời chia tay với Đức Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Hồng Y James Ortega, Tổng Giám mục Havana, đã tạ ơn Thiên Chúa vì những việc làm hiệu quả mà Đức Tổng Giám mục Becciu đã thực thi trong thời gian qua cho giáo hội tại Cuba. Đức Hồng Y đã nói, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi phục vụ, nhưng Đức Sứ Thần đã chiếm được tình cảm và trái tim của chúng tôi. Trong lời đáp từ, Đức Tổng Giám mục Becciu bày tỏ lòng biết ơn của mình cho những gì mà ngài thu được trong thời gian ở đất nước Cuba. Ngài nhấn mạnh sự tiếp đón mà ngài nhận được trong tất cả các cộng đồng mà ngài tới thăm viếng. Đức Tổng Giám mục Becciu cũng bày tỏ ước vọng rằng những khao khát hạnh phúc và thịnh vượng của người dân Cuba sẽ thành hiện thực. Được biết, các quan chức nhà nước Cuba cũng tham dự thánh lễ này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, truyền giáo là ơn gọi của giáo hội ngay cả trong thời đại ngày nay. Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm 29 tháng 5 tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài nhấn mạnh đến niềm vui và tầm quan trọng của việc rao giảng Kitô giáo. Ngài nói, ngay cả ngày nay, ơn gọi của giáo hội là truyền giáo, hướng đến những người chưa được gội rửa bởi nước sự sống là tin mừng, cũng như những người dù có cội rễ Kitô giáo cổ xưa của mình, cần nhựa sống mới để sinh quả mới và tái khám phá vẻ đẹp và niềm vui của đức tin. Để mô tả cho những điều đó, Đức Thánh Cha nêu lên nhiều mẫu gương thời đại. Ngài nói rằng, Đức Tân Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị là một nhà truyền giáo vĩ đại, như được minh chứng bằng tài liệu bởi cuộc triển lãm đang được trưng bày tại Roma. Ngài đã làm hồi sinh sứ mạng đến với muôn dân, đồng thời thúc đẩy công cuộc tân phúc âm hóa. Đức Thánh Cha nói tiếp, một số vị thánh vĩ đại đã mang lại hy vọng và bình an cho toàn thể các thành phố, như Thánh Borromeo đã đến Milan vào thời của bệnh dịch hạch, và mẹ Teresa Cancuta, cũng như nhiều nhà truyền giáo khác mà tên tuổi được biết đến nhờ Thiên Chúa, những người dâng đời sống để công bố Chúa Kitô và đem lại niềm vui sâu sắc ở giữa con người. Trong khi các thế lực hùng mạnh cố gắng chinh phục những vùng đất mới vì các lý do chính trị và kinh tế, thì các sứ giả của Chúa Kitô đã đi bất cứ nơi đâu nhằm mục đích mang Chúa Kitô đến cho mọi người, để biết rằng chỉ mình Ngài mới có thể mang lại tự do đích thực và sự sống đời đời. Khi kết thúc buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã nhắc nhở mọi người nhớ đến Đức Hồng Y Winczynski nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày qua đời của người. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy học từ Ngài bài học hoàn toàn phó dâng cho mẹ Thiên Chúa. Hãy để cho niềm tín thác của Ngài được thể hiện qua câu nói, tôi đặt mọi thứ vào Đức Maria là mẫu gương đặc biệt của chúng ta. tin Roma. Đức Thánh Cha lần chuỗi mân côi với các giám mục Ý nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày thống nhất nước Ý. Sáng ngày 26 tháng 5 vừa qua, tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Roma, Đức Thánh Cha Benedicto đã cùng lần chuỗi mân côi với các giám mục Ý nhân dịp kỷ niệm 150 năm nước Ý thống nhất. Từ việc suy niệm về đức tin và đời sống vâng phục của Đức Maria, Đức Thánh Cha đã suy tư về vai trò của các giám mục tại Ý. Ngài nói, tin mừng là một nguồn của nền văn minh trong mọi giai đoạn lịch sử, và nước Ý có thể tự hào về vai trò của giáo hội trong lịch sử của mình. Ngài còn nói thêm sau khi suy gẫm kinh mân côi với các giám mục Ý về vai trò của Đức Maria. Đức Mẹ là người đã giới thiệu cho chúng ta một tấm gương mà trong đó chúng ta được mời gọi nhận ra căn tính của mình. Cuộc đời của Mẹ là một lời mời gọi để chuyển từ những gì chúng ta nghe và đón nhận lời Chúa, để có thể trong đức tin tuyên bố sự vĩ đại của Chúa. Trước sự vĩ đại này, sự vĩ đại duy nhất của chúng ta là thể hiện sự vâng lời hiếu thảo. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời Sứ Thần nói. Kết thúc dịp kỷ niệm 150 năm thống nhất nước Ý, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội không theo đuổi các đặc quyền hoặc mong muốn thay thế trách nhiệm của các tổ chức chính trị, nhưng tôn trọng tính tại thế hợp pháp của quốc gia Ý. Giáo hội chỉ quan tâm hỗ trợ các quyền cơ bản của con người. Tin Bắc Hàn. Một người Mỹ được trả tự do sau hơn một năm bị giam giữ vì cáo buộc có hoạt động truyền giáo tại Bắc Hàn. Theo tin từ hãng thông tấn Asia News, hôm 28 tháng 5 vừa qua, chính quyền Bắc Hàn đã trả tự do cho một công dân Hoa Kỳ gốc Hàn, ông Eddie Jun Jong-su, sau khi nói rằng ông Jong-su đã thú nhận toàn bộ tội ác nghiêm trọng song song với việc kinh doanh của mình. Ông Jong-su đã bị chính quyền Bắc Hàn bắt giữ vào cuối tháng 10 năm ngoái vì bị cáo buộc có những hoạt động liên quan đến truyền giáo tại quốc gia cộng sản này. Ông Jong-su đã rời Bắc Hàn cùng với một phái đoàn của Hoa Kỳ và sẽ được đoàn tụ với gia đình trong vài ngày tới. Tưởng cũng nên biết rằng, Bắc Hàn là một trong ít quốc gia trên thế giới nghiêm cấm và kiểm soát chặt chẽ tôn giáo và các sinh hoạt liên quan đến truyền giáo, vì họ cho rằng mọi tổ chức tôn giáo đều tiềm ẩn những thách thức cho chính quyền vốn được cai trị bởi gia đình Chủ tịch Kim trong nhiều thập kỷ qua. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đã có hơn 400.000 người đăng ký tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Ngỏ lời với giới báo chí về những tháng chuẩn bị còn lại cho Đại hội Giới Trẻ sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 21 tháng 8 sắp tới. Đức Hồng Y Antonio Maria Ruco Varela, Tổng giáo phận Madrid, nơi sẽ diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, nói rằng, thanh niên có cả cuộc đời trước mắt họ, và Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là cơ hội để họ đặt nền móng cho cuộc đời mình, cũng như khám phá nền tảng cuộc sống của mình. Ngài khẳng định rằng, thành quả của Đại hội Giới Trẻ sẽ là rất lớn lao và tích cực cho mọi tín hữu, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân sống đời hôn nhân gia đình, và điều này sẽ gây tác động tốt đến các xã hội dân sự. Theo báo cáo của Ban Tổ chức, số lượng đăng ký tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sắp tới đã lên đến hơn 400.000 bạn trẻ thuộc 182 quốc gia. Đức Hồng Y Varela cũng xác định rằng, sự lựa chọn Tây Ban Nha làm địa điểm tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới nói lên sự đóng góp tinh thần của đất nước này cho lịch sử của giáo hội và văn hóa phương Tây. Điều này thể hiện trong di sản tinh thần của các thánh bổn mạng của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, như Thánh Ignacio Loyola, Thánh Teresa Avila, Thánh Rosalima và Thánh Francisco Xavier. Tin Jerusalem. Một tu viện mới sẽ được xây dựng ngay trên nơi Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều nuôi dân chúng khi xưa. Theo hãng thông tấn CNA, các tu sĩ dòng biển Đức đang được hỗ trợ để xây dựng một tu viện mới ngay chính nơi trước đây Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều nuôi hàng ngàn người như tin mừng thuật lại. Được biết, tu viện này đã được xây dựng từ năm 1950, nay đã xuống cấp và hư hỏng nặng nề do địa chấn tàn phá. Cha Jeremias Marseille, một tu sĩ dòng biển Đức, cho biết việc xây dựng mới tu viện là để đáp ứng việc tiếp đón số lượng khách hành hương và du lịch đến kính viếng và tham quan di tích này, mà số lượng có khi lên đến 5.000 người mỗi ngày. Việc xây dựng này đồng thời tạo nên nơi riêng biệt để các tu sĩ cầu nguyện, cũng như gặp gỡ, giúp đỡ và phục vụ các bạn trẻ, nhất là những bạn trẻ khuyết tật từ Israel và bờ tây sông Jordan. Được biết, ngôi nhà thờ nơi trước đây Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều này sẽ được hỗ trợ phần lớn kinh phí từ tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ và dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng giữa năm sau. Tin Hoa Kỳ. Một chương trình ca nhạc về chân phước do An Phaolô đệ nhị đang lưu diễn tại Tây Ban Nha. Theo hãng thông tấn National Catholic Register, để chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra vào tháng 8 năm nay, một nhóm nhà báo, nhạc sĩ cùng sự trợ giúp của linh mục José Antonio Fernández, một linh mục nghỉ hưu của giáo phận Bridgeport, Tây Ban Nha, đã thực hiện chương trình ca nhạc nói trên để nói về cuộc đời của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị. Chương trình ca nhạc có tên Đừng Sợ này hiện đang được lưu diễn trong các giáo phận tại Tây Ban Nha. Buổi biểu diễn cuối cùng sẽ tổ chức tại Madrid Arena ngày 17 tháng 8 năm 2011, trong thời gian diễn ra Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Nội dung chương trình ca nhạc này nói về những năm đầu đời của cậu Carol Wojtyla, người con dân Ba Lan, với những năm tháng khó khăn để duy trì ơn gọi và rồi trở thành giáo hoàng. Nội dung cũng đề cập đến tình yêu của Đức Tân Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị dành cho nghệ thuật, kinh nghiệm về Thế Chiến thứ hai, cũng như thời gian làm giáo sư đại học và trở thành giáo hoàng. Điều mà các nghệ sĩ muốn truyền tải qua nội dung chương trình ca múa nhạc này là để mời gọi giới trẻ suy nghiệm về hành trình cuộc đời của Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân mình. Tin Washington. Các phúc trình về tình trạng các hội dòng nữ tại Hoa Kỳ sẽ được gửi về Vatican trong cuối năm nay. Nữ tu Mary Claire Milea, phái viên được Tòa Thánh bổ nhiệm để thăm viếng và làm việc với các hội dòng nữ tại Hoa Kỳ, đã nói với hãng thông tấn Catholic News Service rằng các phúc trình sẽ được tổng hợp vào tháng 9 này và sẽ hoàn tất vào cuối năm nay. Nội dung các bản phúc trình trình bày tóm lược về đời sống tu trì tại Hoa Kỳ cho thánh bộ tu sĩ và các hiệp hội về đời sống tông đồ, để tìm hiểu lý do tại sao con số các thành viên của các cộng đồng nữ tu tại Hoa Kỳ suy giảm kể từ cuối thập niên 1960. Cuộc thăm viếng cũng nhắm xem xét các giá trị về đời sống các cộng đồng của khoảng 67.000 nữ tu. Tin Roma. Một cuốn sách được xuất bản để xóa bỏ những hiểu lầm về giáo hội. Trong cuốn sách xuất bản gần đây có tựa đề Tại sao người công giáo có lý của tác giả người Canada, ông Michael Coren, đã chống lại những hiểu lầm trước đây của nhiều người về giáo hội trong những vấn đề như thập tự trinh, tòa tra, cũng như những quan niệm của giáo hội về sự sống. Nhà báo Coren cũng chống lại những gièm pha mà mới đây giới báo chí đã nhắm vào Đức Thánh Cha Benedicto khi Ngài nói lên lập trường giáo hội trong vấn đề sử dụng bao cao su. Cuốn sách được đánh giá là sự trả lời thích đáng cho những người chống đối nhưng thiếu thông tin và hiểu biết về giáo huấn của giáo hội.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày truyền thông xã hội lần thứ 45 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật ngày 5 tháng 6 năm 2011 tới đây, cũng là ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 45, năm nay được cử hành với chủ đề Sự thật, việc loan báo và đời sống chân chính trong thời đại kỹ thuật số. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin đọc lại nội dung của sứ điệp về ngày này, được cho công bố hôm ngày 24 tháng Giêng năm 2011, lễ thánh Francisco de San, bộ mạng các ký giả Công giáo. Đức Thánh Cha đã phân tích những điểm tích cực và những rủi ro, nguy hiểm cũng như những thái độ cần tránh trong thời đại thông tin kỹ thuật số, đặc biệt là đối với những người sử dụng mạng xã hội. Sau đây là nguyên văn sứ điệp của Đức Thánh Cha, Ngài viết. Anh chị em thân mến, nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 45, tôi muốn chia sẻ một vài suy tư do hiện tượng đặc biệt của thời đại chúng ta ngày nay, đó là sự phổ biến truyền thông qua mạng Internet. Càng ngày người ta càng xác tín rằng, cũng như cuộc cách mạng công nghệ đã tạo nên một sự thay đổi sâu rộng trong xã hội qua những điều mới mẻ được du nhập vào chu kỳ sản xuất và trong đời sống của các công nhân, thì ngày nay cũng vậy, đang có một sự biến đổi sâu rộng trong lĩnh vực truyền thông, hướng dẫn làn sóng những biến đổi lớn về văn hóa và xã hội. Các kỹ thuật mới không phải chỉ thay đổi cách thức truyền thông mà thôi, nhưng còn đổi thay chính sự truyền thông nữa. Vì thế, có thể khẳng định rằng, ta đang đứng trước một biến chuyển rộng lớn về văn hóa. Qua cách thức phổ biến thông tin và kiến thức như thế, đang nảy sinh một cách thức mới để học hỏi và suy tư, với những cơ may chưa từng có, để thiết lập các quan hệ và kiến tạo sự hiệp thông. Người ta nghĩ đến những tiêu đích không thể tự nghĩ được cho đến thời gian cách đây ít lâu, khơi dậy kinh ngạc vì những khả thể mà các phương tiện mới mẻ mang lại, và đồng thời, càng ngày chúng ta càng áp đặt một loạt những suy tư về ý nghĩa của truyền thông trong thời đại kỹ thuật số. Điều này thật là hiển nhiên khi ta đứng trước những tiềm năng rất lớn lao của mạng Internet và những áp dụng phức tạp của nó. Cũng như mọi thành phần khác do sự tài khéo của con người mang lại, các kỹ thuật mới về truyền thông cũng đòi phải được sử dụng để phục vụ thiện ích toàn diện của con người và toàn thể nhân loại. Nếu được sử dụng đúng đắn, chúng có thể góp phần thỏa mãn ước muốn về ý nghĩa, sự thật và hiệp nhất, vốn là khát vọng sâu xa nhất của con người. Trong thế giới kỹ thuật số, việc thông truyền tin tức ngày càng có nghĩa là đưa chúng lên một mạng xã hội, trong đó kiến thức được chia sẻ qua những trao đổi giữa con người với nhau. Sự phân biệt rõ ràng giữa người tiêu thụ và người sản xuất thông tin được tương đối hóa và truyền thông không những có ý nghĩa là trao đổi các dữ kiện, nhưng ngày càng là một sự chia sẻ. Năng động này đã góp phần giúp người ta đánh giá một cách mới mẻ về truyền thông. Truyền thông được coi trước tiên là một cuộc đối thoại, trao đổi, liên đới và kiến tạo những quan hệ tích cực. Đằng khác, ta gặp phải những giới hạn tiêu biểu của truyền thông kỹ thuật số. Đó là tính chất phiến diện của sự đối tác, xu hướng chỉ thông truyền một vài phần trong thế giới nội tâm của mình. Nguy cơ rơi vào một loại kiến tạo hình ảnh bản thân có thể đưa tới sự tự mãn nguyện. Nhất là người trẻ đang sống sự thay đổi truyền thông ấy với tất cả những lo âu, những mâu thuẫn và sáng tạo, vốn là đặc điểm của những người hăng say và tò mò, cởi mở đối với những kinh nghiệm mới trong cuộc sống. Sự tham gia ngày càng nhiều vào các diễn đàn công nghệ kỹ thuật số, diễn đàn do những mạng xã hội tạo ra, đưa tới sự thiết lập những hình thức mới về quan hệ giữa con người với nhau, ảnh hưởng trên nhận thức về bản thân, và vì thế, chắc chắn, nó đặt câu hỏi không những về cách hành động đúng đắn của mình, nhưng cả về tính chất chân thật cuộc sống của mình nữa. Sự hiện diện trong các không gian tiềm thể của các mạng xã hội có thể là một dấu chỉ sự chân thành tìm kiếm những cuộc gặp gỡ giữa bản thân với tha nhân. Nếu ta chú ý tránh những nguy hiểm, những người trốn chạy vào một thứ thế giới song song, hoặc nghiệm ngập thế giới tiềm thể. Trong sự tìm kiếm sự chia sẻ, tìm những tình bạn như thế, người ta đứng trước thách đố, làm sao phải chân thật, trung thực với chính mình, và không chiều theo ảo tưởng, kiến tạo một cái tôi công cộng giả tạo của mình. Các kỹ thuật mới làm cho con người gặp nhau vượt lên trên những ranh giới của không gian và văn hóa, khơi lên một thế giới hoàn toàn mới mẻ của những tình bạn tiềm thể. Đây là một cơ may lớn, nhưng nó cũng bao gồm một sự chú ý nhiều hơn và ý thức về những rủi ro có thể xảy ra. Ai là tha nhân của tôi trong thế giới mới như thế? Có nguy cơ bớt hiện diện với những người chúng ta gặp gỡ trong đời sống hàng ngày của mình hay không? Phải chăng có nguy cơ lãng trí hơn vì sự chú ý của chúng ta bị phân tán và bị thu hút vào một thế giới khác với thế giới chúng ta đang sống? Chúng ta có thời giờ để suy nghĩ với tinh thần phê bình về những chọn lựa của mình và nuôi dưỡng những quan hệ nhân bản thực sự, sâu xa và lâu bền hay không? Điều quan trọng là luôn nhớ rằng sự tiếp xúc tiềm thể không thể và không được phép thay thế những tiếp xúc trực tiếp giữa con người với nhau ở mọi cấp độ trong cuộc sống của chúng ta. Tiếp tục sứ điệp như ngày Thế giới truyền thông xã hội sắp tới, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, cả trong thời đại kỹ thuật số, mỗi người được đặt trước điều cần thiết này. Mình phải là một con người chân thật và biết suy tư. Vả lại, những năng động riêng của các mạng xã hội chứng tỏ rằng một người vẫn luôn can dự vào những gì họ thông truyền. Khi con người trao đổi tin tức với nhau, thì họ cũng trao đổi bản thân, trao đổi quan điểm của họ về thế giới, những hy vọng và lý tưởng của họ. Vì thế, có một cái thức hiện diện theo tinh thần Kitô cả trong thế giới kỹ thuật số. Lối sống ấy được cụ thể hóa qua sự thông truyền một cách lương thiện và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm và tôn trọng tha nhân. Thông truyền tin mừng qua các phương tiện truyền thông mới có nghĩa là không những đưa các nội dung tôn giáo rõ ràng vào trong diễn đàn của các phương tiện khác nhau, nhưng còn làm chứng tá phù hợp với cuộc sống, với căn tính của mình trên mạng, và trong cách thức thông truyền, chọn lựa, những sở thích ưu tiên, những phán đoán hoàn toàn phù hợp với tin mừng, cả khi người ta không nói về tin mừng một cách minh nhiên. Vả lại, cả trong thế giới kỹ thuật số, không có sự loan báo một sứ điệp mà không có chứng tá phù hợp từ phía người loan báo. Trong các bối cảnh mới và với những hình thức diễn tả mới, một lần nữa, Kitô hữu được mời gọi, mang lại câu trả lời cho bất kỳ ai hỏi về lý do tại sao họ hy vọng. Sự dấn thân làm chứng tá tin mừng trong thời đại kỹ thuật số đòi mọi người phải đặc biệt chú ý đến những khía cạnh của sứ điệp này có thể thách thức một số tiêu chuẩn tiêu biểu của mạng. Trước tiên, chúng ta phải ý thức rằng chân lý mà chúng ta tìm cách chia sẻ không kín múc giá trị từ sự nổi tiếng hoặc từ số lượng sự chú ý mà nó thu hút được. Chúng ta phải phổ biến chân lý trọn vẹn, toàn diện, thay vì làm cho người ta chấp nhận bằng cách bọc đường cho nó. Chân lý phải trở thành lương thực hàng ngày, chứ không phải chỉ là một sự thu hút nhất thời. Chân lý tin mừng không phải là điều có thể trở thành món hàng tiêu thụ hoặc một sự vui hưởng hời hợt, nhưng là một hồng ân, đòi phải có sự tự nguyện đáp trả. Chân lý ấy, tuy được công bố trong không gian tiềm thể của các mạng, vẫn luôn đòi phải được thể hiện trong thế giới thực hữu và trong tương quan với những khuôn mặt cụ thể của các anh chị em mà chúng ta chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Vì thế, điều cơ bản vẫn luôn là những quan hệ trực tiếp giữa con người với nhau trong việc thông truyền đức tin. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, vì thế, tôi muốn mời gọi các tín hữu Kitô hãy đoàn kết với nhau trong niềm tín thác và với tinh thần sáng tạo, có có ý thức và trách nhiệm trong hệ thống các quan hệ mà kỷ nguyên kỹ thuật số giúp tạo nên. Không phải chỉ để thỏa mãn ước muốn hiện diện, nhưng vì mạng này là thành phần của đời sống con người. Trang mạng đang góp phần vào sự phát triển những hình thức mới mẻ và phức tạp hơn về nhận thức, tri thức và tinh thần, về sự ý thức được chia sẻ chung. Cả trong lĩnh vực này, chúng ta được kêu gọi loan báo niềm tin của chúng ta, Đức Kitô là Thiên Chúa, là đấng cứu độ con người và lịch sử, là đấng trong đó tất cả mọi sự đạt đến sự sung mãn. Việc công bố tin mừng đòi hỏi một hình thức truyền thông tôn trọng và kín đáo, kích thích tâm hồn và đánh động lương tâm. Một hình thức nhắc nhở cách thức của Chúa Giêsu phục sinh khi Ngài đồng hành với các môn đệ trên đường làng Emmaus. Họ từ từ được dẫn đến sự hiểu biết mầu nhiệm qua sự kiện Chúa trở nên gần gũi, đối thoại với họ và khéo léo làm nổi bật điều đã có sẵn trong tâm hồn họ. Xét cho cùng, chân lý là Chúa Kitô chính là câu trả lời trọn vẹn và đích thực cho ước muốn của con người mong được quan hệ, hiệp thông và được ý nghĩa. Ước muốn đó cũng nổi bật trong khi tham gia ồ ạt vào các mạng xã hội khác nhau. Các tín hữu khi làm chứng về những xác tín sâu xa nhất của mình cũng mang lại một sự đóng góp quý giá để trang mạng không trở thành một dụng cụ thu hẹp con người vào những thể loại, tìm cách lèo lái họ về cảm xúc hoặc để cho kẻ cường quyền lèo lái ý kiến của người khác. Trái lại, các tín hữu khích lệ tất cả mọi người hãy giữ những vấn nạn ngàn đời của con người luôn được sinh động, những câu hỏi chứng tỏ ước muốn siêu việt và sự nhung nhớ những hình thức của cuộc sống chân chính đáng sống. Chính chiều hướng tinh thần ấy, vốn là đặc điểm của con người, là nguồn gốc lòng khao khát của chúng ta đối với sự thật và sự hiệp thông và thúc đẩy chúng ta thông truyền một cách thanh liêm và lương thiện. Tôi đặc biệt mời gọi người trẻ hãy sử dụng tốt đẹp sự hiện diện của họ trong các diễn đàn kỹ thuật số. Tôi lập lại cuộc hẹn với họ vào dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid, việc chuẩn bị cho ngày này được tiến hành nhờ những lợi điểm của kỹ thuật mới. Tôi cầu xin Chúa cho các nhân viên truyền thông, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bộ Mạng Francisco de San, luôn có khả năng chu toàn nghĩa vụ với tất cả sự ý thức và khả năng nghề nghiệp kỹ lưỡng. Đồng thời, tôi gửi đến tất cả mọi người phép lành tòa thánh của tôi. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự với nội dung Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày truyền thông xã hội lần thứ 45, ngày 5 tháng 6 năm 2011. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tìm sự thanh thản cho tâm hồn. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Là người thì có lẽ chẳng có ai thoát khỏi những giây phút căng thẳng. Hơn ai hết, Chúa Giêsu cũng đã trải qua những giây phút cực kỳ căng thẳng. Lo lắng sợ hãi đến độ Ngài đã sắp mình trước mặt Chúa Cha và cầu nguyện. Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con mà làm theo ý Cha. Lúc bấy giờ có một thiên thần từ trời hiện đến, tăng sức cho Ngài. Ngài lâm cơn hấp hối, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Ngài như những giọt máu rơi xuống đất. Sự căng thẳng có thể đạt đến một cường độ khủng khiếp. Máu có thể chảy xuyên qua các lỗ chân lông. Chỉ khi nào hiểu được cường độ căng thẳng mà Chúa Giêsu đã trải qua, chúng ta mới cảm nhận được tình yêu của Ngài đối với nhân loại. Ngài đã nên giống chúng ta trong tất cả mọi sự ngoại trừ tội lỗi. Hằng ngày, ai trong chúng ta cũng trải qua căng thẳng. Nhưng là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta có được niềm an ủi là biết rằng chính Chúa Giêsu cũng đã đi qua con đường đó. Ngài là người tôi tớ đau khổ, đã từng trải qua căng thẳng đến độ chảy mồ hôi máu. Thân xác Ngài đáp trả lại căng thẳng, cũng như mỗi người chúng ta. Nhưng Ngài đã tuyên bố rằng cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng. Cuộc sống mỗi ngày là một bãi chiến trường. Sự căng thẳng bao vây chúng ta dưới nhiều mức độ và hình thức khác nhau. Chẳng hạn, sau một ngày gặp nhiều khó khăn nơi làm việc, chúng ta tưởng về đến nhà là giải tỏa được mọi căng thẳng. Nhưng thay vì giải quyết vấn đề ở nơi làm việc, chúng ta lại mang nó về nhà và trút lên những người thân và ngay cả súc vật trong nhà. Nếu chúng ta không đương đầu với những khó khăn và giải quyết vấn đề tại nơi làm việc, những căng thẳng chồng chất lên và được trút xuống những người thân của chúng ta. Tình trạng căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với người thân và những người xung quanh, nó còn gây xáo trộn và tổn thương cho chính cơ thể của chúng ta. Những chứng bệnh như nhức đầu, đau bao tử, loét dạ dày và nhiều chứng bệnh nghiêm trọng khác đều một phần lớn bắt nguồn từ sự căng thẳng. Các chuyên gia thường nói rằng cao máu là căn bệnh của thời đại. Nó là sản phẩm của một cuộc sống có quá nhiều căng thẳng. Nó dẫn đến tai biến mạch máu não hay đột quỵ. Tại một số nước văn minh ngày nay, như Hoa Kỳ chẳng hạn, mỗi năm bệnh cao máu có thể cướp đi mạng sống từ 15 đến 30% dân số. Chúa Giêsu chắc chắn đã trải qua nhiều căng thẳng. Với một cuộc sống ngắn ngủi, nhưng hẳn Ngài đã trải qua nhiều căng thẳng hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Dù vậy, Ngài vẫn luôn tìm được an bình cho thể xác và tinh thần. Bí quyết giúp Ngài luôn chiến thắng được căng thẳng và tìm lại được bình an chính là ngừng các hoạt động để tìm đến với Chúa Cha. Chúng ta có thể tưởng tượng ra nơi Chúa Giêsu, một con người luôn lắng nghe được tiếng nói từ nội tâm sâu thẳm, được tác giả Thánh Vịnh 42 diễn tả. Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Chính nhờ luôn được thúc đẩy để tìm kiếm sự hiện diện của Chúa Cha, mà Chúa Giêsu đã có được sự thanh thản trong tâm hồn. Sứ mệnh mà Ngài phải thi hành và những quyết định mà Ngài phải làm đều ảnh hưởng đến tương lai của toàn thể nhân loại. Tất cả chúng ta đều cảm nhận được thế nào là sức nặng đè trên thân xác và tâm hồn chúng ta khi chúng ta phải làm những quyết định hệ trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác. Hơn ai hết, Chúa Giêsu đã thấy được tầm quan trọng của sứ mệnh và những quyết định của Ngài. Chính vì thế mà trước khi bắt đầu thi hành sứ vụ công khai, Ngài đã vào sa mạc ăn chay 40 đêm ngày để được kết hiệp với Chúa Cha. trong thời gian ấy, Ngài đã có được sự bình tâm mà trước Ngài các vị tiên tri cũng đã không ngừng tìm kiếm. Đọc lại tin mừng, chúng ta cũng có thể tìm thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu đi tìm sự bình tâm ấy. Sách tin mừng ghi lại rằng, trước khi chọn các môn đệ, Ngài đã tìm đến một nơi tĩnh lặng. Chúng ta có thể tưởng tượng, buổi sáng, Ngài thức dậy trước mọi người và tìm đến một nơi vắng vẻ để chìm đắm trong sự thông hiệp với Chúa Cha. Trong những giây phút đầu tiên trong ngày, khi các sinh hoạt thường ngày chưa lôi cuốn con người vào sự ồn ào và tha hóa, con người dễ tìm được sự tĩnh lặng và gặp gỡ với đấng tạo hóa. Các môn đệ luôn chứng kiến những lúc Chúa Giêsu tìm đến nơi tĩnh lặng để cầu nguyện. Chính khát vọng được kết hiệp với Chúa Cha ấy, và nhất là thái độ thanh thản của Chúa Giêsu trong những giây phút đầu tiên trong ngày, đã khiến một người môn đệ lên tiếng xin Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện. Các môn đệ không chỉ mong mỏi có được một công thức để cầu nguyện. Các ông muốn có được sự thanh thản của chính Chúa Giêsu sau những giây phút cầu nguyện đầu tiên trong ngày. Ai trong chúng ta cũng có những giây phút căng thẳng. Nhận diện được những căng thẳng và những nguyên nhân gây ra căng thẳng là một bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại căng thẳng. Các vị ẩn tu trong sa mạc thời giáo hội tiên khởi thường nói rằng, biết được tên của ma quỷ là đã kiểm soát được quyền lực của nó. Chính vì thế mà chúng ta cần phải luôn ý thức về sự căng thẳng và lo lắng kéo dài trong chúng ta. Một khi đã nhận diện được các mối căng thẳng và những nguyên nhân gây ra căng thẳng, chúng ta có thể tìm đến với liều thuốc được chính Chúa Giêsu chỉ ra cho chúng ta. Hỡi tất cả những ai đang gồng gánh nặng nề, hãy đến với ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta, vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Sống Thánh Giữa Đời do Minh Nhật phụ trách.
Và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục nói về việc chọn lựa các nhân đức và sống các nhân đức. Thánh Augustino nói rất đúng, những người khởi sự đi đàn thánh đức thường phạm lỗi ban đầu, đã đành như thế cũng là đáng trách nếu đem đối chiếu với luật nên trọn lành. Nhưng xét theo một mặt khác, các lỗi kia cũng đáng khen vì báo trước một tương lai tốt đẹp đầy thánh đức mà chính chúng gián tiếp chuẩn bị đưa đến. Thí dụ, sự sợ hãi thấp hèn thô thiển gây ra bối rối quá đáng trong những tâm hồn mới thoát khỏi dòng tội lỗi, cũng có thể là một đức tính nên có trong bước đầu ấy. Nó tiên báo chắc chắn một lương tâm trong sạch sau này. Nhưng sợ hãi như thế đáng trách nơi những ai đã tiến bộ nhiều rồi vì trong lòng họ, tình mến đáng lẽ đã phải ngự trị và đã dần dà xua đuổi tính sợ hãi nô lệ ấy đi. Thánh Bernardo thoạt đầu có một thái độ rất nghiêm ngặt và cứng rắn với những ai được Ngài hướng dẫn. Ngài dặn họ phải bỏ thân xác ở nhà và chỉ đem linh hồn đến với Ngài mà thôi. Khi nghe họ xưng tội, Ngài tỏ ra ghét gắt gao mọi thứ nết xấu, dù nhỏ mọn, và Ngài thôi thúc các người tập đi đàn trọn lành thái quá, đến nỗi Ngài lại làm cho họ chùng bước mất hết can đảm và đuối sức, bởi vì luôn luôn bị thúc bách trèo lên con đường dốc giác khó khăn như thế. Thật vậy, lòng nhiệt thành cực điểm do tâm hồn thanh sạch hoàn toàn của thánh nhân đã xui khiến Ngài dùng phương pháp cứng rắn. Lòng nhiệt thành ấy là một đức lớn, tuy vậy vẫn đáng trách, cho nên có lần Chúa đã hiện ra sửa chữa và ban cho tâm hồn Ngài một tinh thần hiền từ, êm ái và dịu dàng đáng mến. Nhờ vậy, Ngài đã hoàn toàn thay đổi, và Ngài hối hận nhiều vì quá ngặt nghèo gắt gao. Ngài trở nên niềm nở và nhún nhường với mọi người đến nỗi Ngài thành tôi tớ mọi người để thu phục họ cho Chúa. Thánh Hieronymo kể chuyện Thánh Paula, con thiên liêng Ngài, không những quá độ nhưng còn ngoan cố trong các việc hàm sát, đến nỗi không chịu tuân theo lời Thánh Epifano, giám mục của người, mà giảm bớt đi. Ngoài ra, người còn quá tiếc thương những người thân thuộc đã qua đời, đến nỗi người rủi có thể bị chết theo. Sau cùng, Thánh Hieronymo kết luận, chắc người ta sẽ nói tôi, đáng lẽ ca tụng thánh nữ ấy, chứ sao lại trách móc và phê bình người. Tôi xin Chúa Giêsu đấng người đã phụng sự, và tôi cũng mong muốn phụng sự, chứng giám cho là tôi không nói thiên lệch về phía nào cả. Trái lại, tôi chỉ nêu ra cách trung thực những gì người có, với tư cách tôi là một Kitô hữu viết về một Kitô hữu khác. Nói cách khác, tôi viết lại tiểu sự, chứ không viết bài chúc từ ca ngợi. Tôi không chối là các thói xấu này nơi người có khi lại là nhân đức nơi kẻ khác chưa biết chừng. Ngài muốn nói các thói hư, nết xấu nơi Thánh Paula có thể được coi là những nhân đức nơi một linh hồn kém hoàn thiện hơn. Thực thế, có những việc bị coi là khuyết điểm nơi người hoàn thiện lại được cho là hoàn hảo nơi người kém cỏi. Ở một bệnh nhân vừa khỏi bệnh, khi thấy chân tay mập béo ra, đó là dấu hiệu tốt về trạng chất trong người bình phục nên đã tẩy các khí chất độc. Nhưng nếu hiện tượng ấy thấy ở người mạnh khỏe, lại là triệu chứng xấu, vì tàn chất trong người họ không đủ sức tiêu tan các chất độc ứ động. Ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta phải nghĩ tốt về người mà chúng ta thấy đang tập các nhân đức, tuy còn vụng về, vì các thánh cũng đã trải qua con đường ấy. Phần chúng ta phải ra sức tập không những cách trung thành mà còn khôn ngoan nữa. Muốn thế, phải theo lời đấng khôn ngoan dạy, đừng căn cứ vào việc khôn khéo riêng của chúng ta, nhưng của những gì mà Thiên Chúa gọi đến dẫn dắt chúng ta. Có những cái nhiều người cho là nhân đức, nhưng kỳ thực không phải, chẳng hạn như những sự ngất trí, xuất thần vô cảm giác, kết hợp thần hóa, linh hồn bay bổng hay siêu hóa, và các điều kỳ diệu giống như thế. Có nhiều sách bàn về các điều ấy, và có tham vọng đưa hồn đến bậc chiêm nghiệm thần bí, hoàn toàn sống trong thế giới thần linh về đời sống siêu việt. Chắc chúng ta cũng biết, đó không phải là nhân đức, là phần thưởng Chúa ban cho nhân đức, hay đúng hơn là những mối quan lạc của đời sau, ban xuống cho người thế, để gây nơi họ thèm muốn tất cả bữa tiệc trên thiên quốc. Nhưng không nên đòi những ơn huệ ấy, vì chúng không cần thiết để phụng sự và yêu mến Chúa. Chỉ mình Ngài mới là tất cả ước vọng của chúng ta. Đang khác, đó thường không phải là những ơn có thể lấy tài khéo hay tập tành mà đạt được, vì chúng là những tâm trạng thụ động hơn là hoạt động. Chúng ta có thể thụ lãnh mà không thể tạo tác ra được. Chúng ta hãy chuyên tập tành nên người lương thiện, đạo đức, những ông sốt sắng, những bà sốt sắng. Còn nếu đẹp ý Chúa mà Ngài muốn nâng chúng ta lên tới các sự kỳ diệu thiên thần đó, lúc đó chúng ta cũng có thể là các thiên thần, tốt lành lắm. Nhưng đang khi chờ đợi, chúng ta hãy đơn sơ, khiêm nhường và sốt sắng tập các nhân đức nhỏ bé mà Chúa muốn chúng ta nỗ lực thực hành. Đó là đức nhẫn nại, đức nhân từ, hãm mình bề trong, khiêm nhường, dân phục, khó nghèo, thanh khiết, yêu thương đồng loại, chịu đựng các khuyết điểm của họ, cũng như sự cần mẫn và sốt sắng. Chúng ta hãy nhường những sự siêu việt kia cho các linh hồn cao cả. Chúng ta không đáng ở cấp cao như thế trong việc phụng sự Chúa. Sung sướng chán nếu chúng ta được giúp việc Ngài trong xó bếp, nơi kho bánh của Ngài, được làm đầy tớ, làm phu khuân giác, làm bồi phòng của Ngài. Sau đó, nếu đẹp ý Ngài, Ngài sẽ đem chúng ta làm tại văn phòng hay trong hội đồng tư mật của Ngài. Phải, vì vua vinh hiển ấy không ban thưởng cho tôi tá theo chức tước lớn nhỏ hay theo lòng mến và khiêm nhường của họ khi thi hành các chức vụ ấy. Sao Lê khi đi tìm lừa cho cha lại được làm vua nước Israel. Rebecca cho lạc đà Abraham uống đã được làm vợ của con ông. Bà Ruth mót lúa đồng ông Bót và phục dưới chân ông, được đưa tới gần ông và được cưới làm vợ. Đã hẳn, những tham vọng cao kỳ đến các sự phi thường như thế thường dễ làm mờ mắt chúng ta trong ảo tưởng giả trá. Và đôi khi những kẻ tưởng mình là thiên thần, thậm chí còn chưa là người lương thiện nữa. Kỳ thực, có cao siêu chăng thì chỉ là trong lời nói, chứ không chút nào trong tâm tình và trong việc làm của họ. Nhưng chúng ta không nên khinh khi hay chỉ trích hàm hồ. Chúng ta cứ ca tụng Thiên Chúa vì sự cao siêu tuyệt vời của kẻ khác. Phần chúng ta cứ giữ mình trong con đường thấp kém hơn, nhưng chắc chắn hơn, kém tuyệt hảo hơn, song thích hợp với nội thiếu thốn và thân phận của chúng ta hơn. Nếu chúng ta cứ sống khiêm nhường và trung tính trong đó, Thiên Chúa sẽ nhắc chúng ta lên những bậc cao cả lớn lao, như lời Thánh Kinh đã nói, ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Mục Sống Thánh Giữa Đời xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ ưu sầu, tình Ngài ơi có thơ. Trên gương chân thơ cầu, lưới gian huy chùm ngang đầu. Đừng bỏ con đơn hành. Lạy Ngài thương nâng đỡ, đừng bỏ con vào chốn tham buồn. Đời chung vây nguy khó, con đêm ngày nhiều nỗi lắng lo.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, biết hoàn toàn tín thác và trông cậy vào lòng thương xót của Chúa mỗi khi gặp đau khổ, thử thách trong cuộc đời là những tâm tình trải nghiệm của một người phụ nữ qua những lời tâm sự như sau. Kể từ năm 1984 đến năm 1990, gia đình tôi gặp rất nhiều thử thách và khó khăn. Bao nhiêu nỗi bất hạnh đổ trên gia đình tôi, nào là bị đuổi khỏi nhà, bị thất nghiệp, bị cướp hai lần, xe hơi bị ăn cắp ngay sau khi tôi ngu muội vừa mới cắt bảo hiểm hai chiều. Chưa hết, các con trai tôi bị tai nạn xe, tài chánh khủng hoảng và còn nhiều chuyện đau buồn riêng tư khác xảy đến. Thật đúng là họa vô đơn chí. Trong thời gian ấy, tôi muốn chết để kết thúc một kiếp sống có quá nhiều dông tố và bão táp. Vào sở, tôi chỉ biết khóc. Nhân dịp sinh nhật của tôi, một người bạn có tặng tôi một tấm thiệp có in hình ảnh hai dấu chân trên bãi cát, gần một bờ biển. Phía dưới bức ảnh là một bài thơ với tên gọi Dấu chân trên cát. Tôi xin dịch bài thơ này để mong đem lại một niềm vui cho những ai đang sầu khổ. Một đêm kia, tôi nằm mơ. Tôi thấy mình đang đi bộ trên bãi cát với Thiên Chúa. Những cảnh sống trong cuộc đời tôi chợt hiện ra trên bầu trời. Trong mỗi cảnh đời, tôi nhận thấy những dấu chân trên bãi cát. Nhiều khi có dấu vết của hai đôi chân trên cát, nhưng cũng có khi chỉ có một dấu đôi chân trên cát. Điều làm cho tôi buồn phiền là, trong những lúc đời tôi ưu sầu và phiền muộn, thất bại, thống khổ và đau đớn, thì tôi chỉ thấy có một đôi chân trên bãi cát mà thôi. Vì thế, tôi liền tâm sự với Thiên Chúa. Lạy Chúa, Ngài đã hứa với con rằng, nếu con đi theo Chúa, thì Chúa luôn bước đi song hành với con. Nhưng con chợt nhận ra rằng, trong những giây phút khó khăn của cuộc đời con, lại chỉ có một dấu đôi chân trên cát. Tại sao khi con cần Chúa nhất, Chúa lại không ở cạnh bên con? Thiên Chúa âu yếm trả lời, con yêu dấu ơi, khi con chỉ thấy một dấu đôi chân trên bãi cát, đó chính là lúc cha cõng con trên vai cha.
Trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ ưu sầu, tình Ngài ơi có thâu, sống trên gương chân cơ cầu, lưới gian huy trường ngang đầu, đừng bỏ con.
Gần 20 năm nay, bài thơ này vẫn là niềm an ủi vô biên cho tôi. Chị bạn của tôi cũng đã về hưu, chị đang điều trị bệnh ung thư ngực. Còn tôi thì sức khỏe suy tàn. Ngày giờ của hai chị em chúng tôi không còn bao lâu, sắp đến ngày ra trình diện trước tòa Chúa. Tuy nhiên, mỗi lần tôi cảm thấy sầu khổ, tôi lại nhớ đến tấm lòng tử tế của chị bạn tôi, và tôi cất lời cầu nguyện rằng. Lạy Chúa là cha yêu dấu của con. Khi con đau khổ nhiều nhất, thì đó là lúc Chúa đang cõng con trên vai Chúa. Vì thế, con chỉ thấy có một dấu đôi chân trên bãi cát mà thôi. Ôi lạy Chúa, con cảm tạ tình yêu vô điều kiện của Chúa. Xin Ngài hãy bày tỏ tình yêu của Ngài và nhắc nhở những ai đang chịu đau khổ như con, để chúng con biết hoàn toàn tín thác và trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Amen.
Tình Ngài ơi có thâu, sống trên đời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.